Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 16 của Xương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Dương Vũ. Thu không về nhà mà lại đi thẳng ra lều của Ngân. Ở đó có mấy cô bạn gái Thu vừa mới quen, nào dược sĩ, y sĩ, kỹ sư, vân vân. Thấy vậy, tôi cũng không về, bỏ mặc cho ông Năm Cà Dôm nằm chèo queo ở nhà, coi chừng đồ đạc. Tôi đi đến chỗ ông bạn Hoàng Việt của tôi.
Đói quá, có cái gì ăn không?
À, vô đây ăn phở, xong rồi làm cà phê.
Ý, cha nội nữa.
Ủa, thiệt mà,
phở gió, và cà phê cũng gió.
Tôi lấy giọng mắt ra và ngã lưng. Tôi kể ngay câu chuyện của hai chị em Thu cho Hoàng Việt nghe. Họ Hoàng lắc đầu, nói bằng tiếng Pháp.
Thật là dã man, rồi bây giờ nó ở đâu?
Nó lủi mất rồi.
Không tìm được à?
Có ai đi tìm đâu.
Hai đứa đang vui chuyện với nhau, bỗng thấy ngoài đường người ta ùng ùng chạy ra, họ dẫm lên nhau, chạy bừa như chạy thoát chết.
Cái gì thế?
Biệt kích, biệt kích.
Có hai tiếng súng nổ gọn ở phía lều của Ngân. Lúc nãy Thu đã ghé vô đó để thăm Ngân. Tôi chạy vô tới đó. Thì ra biệt kích đánh ngay vào cái cụm lều của Ngân. Người ta đang lúng súng ở đó. Một người chạy vọt ra. Tôi hỏi.
Có ai làm sao không?
Một người chết.
Đàn ông hay đàn bà?
Không rõ.
Tôi chạy vô tới nơi thì thấy một người đàn bà đang ôm một người đàn ông kêu la thất thanh để giật anh dậy. Còn chung quanh thì người ta đang tán loạn, kẻ chạy lủi vô bụi, người chui dưới đít võng. Tôi kêu lên,
ê Thu ơi, Thu, Thu à.
Tôi không thấy Thu đâu cả. Thấy mọi người chạy tản ra một cách hốt hoảng nên tôi cũng không dám đứng đó. Có tiếng thét xé màn tai.
Biệt kích, sao đứng đó?
Tôi lủi vào một gốc cây. Chẳng ngờ cả Thu lẫn Ngân đều đang chui trốn ở đó. Thế mới biết trong cơn hốt hoảng thì trí khôn không còn nữa. Cái gốc cây to không đầy một ôm mà hai người núp. Nhưng giá chỉ có Nhân, Ngân hoặc Thu thì đỡ ngỡ ngàng cho tôi. Đằng này lại có cả hai. Bên kia cái tiếng kêu gào của người đàn bà ôm cái xác cứ vang lên như đáp lại tiếng kêu ấy dội lại từ vách đá mà thôi. Chập sau mới có một người lồm cồm bò ra giáo giác nhìn quanh rồi mới nói,
tụi nó đi hết rồi, thôi bà con đi ra đi.
Tôi nhìn chung quanh xem có ai bò ra không, thì có người ở gốc cây bên kia khoát khoát tay và bảo tôi,
coi chừng, đó chính là biệt kích giả trang.
Ồ thế à?
Ừ, ở rừng này thường xảy ra những chuyện như thế. Kỳ vậy?
Kỳ gì? Đó là cái món biệt kích mà.
Nhưng người đứng ngoài kia đã kêu lên,
thôi đi ra đi bà con ơi, nó bắn người ta chết đây này, ra phủ chôn đặng mời dời chỗ, ở luống cuốn đây nó trở lại thì nguy bây giờ.
Người lóp ngóp bò ra và lần lượt những người khác thấy không có nguy hại gì cũng dấn dác chui ra khỏi lùm bụi.
Ai chết đâu?
Ông y sĩ đang tiêm thuốc cho bà vợ.
À, cái ông y sĩ hai vợ chồng đó hả?
Đúng rồi, vợ cũng là y sĩ.
Tôi đến nơi, anh y sĩ bị bắn đúng giữa ngực. Anh ta đang nằm quằn quại dưới đất trên vũng máu, không biết làm gì hơn. Người vợ chỉ nhào lăn quanh xác chồng mà khóc, mà gào. Còn những người khác cũng trơ mắt đứng ngó, chớ biết làm gì khác được. Một người bảo,
thôi chôn đi.
Ừ, chôn nhanh lên không khéo biệt kích nó trở lại.
Chưa dứt sự bàn tán thì anh Giao Liên hớt hải chạy tới. Anh là một gã thanh niên dò cẳng khẳng khiu với mớ tóc che bít cả mặt và cây súng trên vai.
Gì thế?
Anh ta hỏi.
Biệt kích.
Ấy chết, gặp biệt kích thượng đó. Rồi, đi mau.
Biệt kích thượng là biệt kích gì?
Đã bảo đi, đừng có hỏi. Mau lên, mau lên.
Anh ta quát. Cuốn đồ đi ngay bây giờ.
Còn chồng tôi thì làm sao?
Ôi, để đó lo người sống trước. Chết rồi thì là ai làm gì cũng chết.
Một người bảo, chôn đã đồng chí. Anh Giao Liên gắt, ở đó mà chôn, anh xung phong ở lại chôn nhé, đi mau lên, ai ở đây tôi không chịu trách nhiệm. Thế là anh ta biến đi trước nhất. Mọi người ùn ùn bước tăng màn, giật võng thồn vào ba lô, tay xách cà mèn, vai mang ba lô lết hết, láo tháo, chạy đi không ai chờ đợi ai, kêu gọi ai, ai cũng chỉ lo cho mình trước nhất. Xin mở ngoặc. Câu chuyện xảy ra đã 8 năm trên con đường giải phóng miền Nam của tôi, nhưng bây giờ tôi vẫn còn nhớ những phút giây hãi hùng có thể làm cho người ta đứt mạch máu chết ngay tại chỗ. Bây giờ cái khe suối đó, cái vách đá đó, mỗi khi tôi nhớ lại, vẫn cứ dựng đứng trong đầu tôi với cái xác chết có người nhận nhưng lại hóa ra vô thừa nhận. Tôi nhớ lại, lúc đó tôi lôi tay Thu chạy về và cũng tăng giật võng chạy đi. Về sau tôi hỏi ra mới biết, chị y tá vợ anh y sĩ kia, xin mở ngoặc, anh ta là bác sĩ chứ không phải là y tá như người ta đồn, xin đóng ngoặc. Rốt cùng rồi cũng phải bỏ xác chồng nằm đó mà chạy đi với những người khác, xin đóng ngoặc. Có lẽ chị ta tưởng rằng chị ta chỉ chạy lánh nạn một lúc rồi trở lại tìm cách chôn cất cho chồng, dù không đủ lễ nghi nhưng vùi khỏi mặt đất cho ấm thân thì cũng được. Nhưng chị không ngờ rằng chị không trở lại được nơi đó một lần thứ hai, mà cũng không có ai trở lại đó lần nào nữa, kể cả anh Giao Liên là người có trách nhiệm. Nếu như ở đồng bằng thì người ta có thể đào vội một cái huyệt cặn cạn rồi cho cái xác xuống lấp đất lại, nhưng ở đây thì không thể. Vì toàn là vách đá, đá liền với đá, không thể đào xuống một tấc. Chỉ có thể dùng một kẹt đá dồn cái xác vào đó và đóng kín lại cũng bằng một hòn đá. Ấy là nói trường hợp có đủ thời giờ, chứ còn như vừa rồi thì đành chịu để cho cái xác người bác sĩ xấu số kia nằm đó cho đến lúc. Ngay cả người vợ cũng không kịp khóc cho hết nước mắt tình nghĩa với người chồng. Ở thì không được, đi không đành, nhưng vẫn phải đi. Đến chỗ hạ trại mới, chúng tôi mới tỉnh hồn ra. Chị y sĩ vợ của anh bác sĩ tên là Tâm. Chị Tâm đến nơi, quăng cất tất cả đồ đạc xuống đất và ngồi khóc tiếp những giọt nước mắt mà lúc nãy vì sợ hãi không lăn ra được. Chị khóc to, khóc mùi mẫn, khóc nhưng không gào thét nữa. Tiếng khóc bật ra từ tim gan, tâm não của chị như một mạch suối nước chảy từ một vách đá tràn trề. Trông thảm thê quá, tôi không dám nhìn, cũng không dám hỏi thăm. Bây giờ ai động tới nỗi đau thương của chị cũng không hay biết, hoặc chỉ làm cho chị đau đớn hơn mà thôi. Tôi và Năm Cà Dôm, cả Hoàng Việt cũng đều ngậm tâm, không ai nói với ai điều gì. Hoàng Việt thì thỉnh thoảng lại chắc lưỡi, Năm Cà Dôm thì chửi đổng, còn Thu thì thất xá hồn kinh, mặt xanh như chàm đổ. Trong khi chị Tâm cứ ngồi phịch đó, tóc xõa dài xuống phủ cả lưng, hai tay cứ bưng lấy mặt, đôi vai của chị cứ rung lên theo những tràng nấc dài, tức tưởi. Thời mai, anh Giao Liên đi qua, anh ta vừa đi vừa hỏi, ở yên chưa? Được rồi. Anh ta dừng lại trước mặt chúng tôi và giải thích. Nhưng phải coi chừng, tụi biệt kích này ghê lắm. Tụi nó là người thượng, hơn chục thằng thôi, nhưng nó lội nhẫm dấu rừng này. Không có bộ đội nào đánh được, nó rình rình một cú ăn ngon là nổ máy phát rồi rút ngay. Nó leo núi như khỉ, thấy đó là biến mất, đố cha ai đuổi kịp. Có đuổi theo thì cũng chẳng biết đường nào, đâu có dấu chân, lỡ quớ lại bị nó làm thêm mấy phát, ai dám đuổi. Anh ta nói tiếp, bộ đội ta chẳng đánh nó mãi, bằng cách là đi lẫn trong đoàn cán bộ dân chánh để nhử nó, hễ nó nổ súng là bộ đội rượt ngay. Nhưng tụi nó khôn lắm, hễ bộ đội đi ở khúc đầu thì nó đợi cho khúc đầu qua xong rồi nó tỉa khúc đuôi, hễ bộ đội đi khúc đuôi thì nó chơi khúc đầu, còn hễ bộ đội đi hai đầu thì nó nằm im. Làm mãi không có kết quả, rồi bộ đội cũng thối chí không theo nữa, cho nên bây giờ tụi nó lộng hành lắm, xuất hiện và biến đi đều bất ngờ. Anh Giao Liên vừa nói đến đó thì chị Tâm chạy tới, vừa khóc vừa nói, trời ơi, vậy bỏ chồng tôi ở một mình sao? Anh Giao Liên lắc đầu và dậm chân, vậy cho tôi biết làm sao bây giờ? Thôi, anh đưa tôi giùm đến đó. Úi trời đất, chị muốn đi theo ảnh luôn sao? Tôi bây giờ sống cũng chẳng làm gì. Sao chị nói vậy? Ảnh không vui lòng đâu. Thôi chị ạ, đừng khóc nữa. Tôi rầu thúi cuộc đây.
mấy trăm khách ở trong cái hang đó tưởng đã nằm yên, chờ đường thông rồi sẽ đi. Chẳng ngờ nó đánh tán loạn thế này thì khổ quá, một bước cũng không dám đi. Rừng núi rậm rì hiểm trở thế này, biết nó núp ở đâu, nguy hiểm lắm. Trở lại không được đâu chị ạ. À, chị nên nghe tôi, đầu óc chị bây giờ tối mù mịt, không nghĩ được gì sáng suốt đâu. Không phải tôi tàn nhẫn với chị hoặc với anh ấy, nhưng vì tôi đã gặp chuyện bất ngờ như vậy cũng đã nhiều rồi, nên tôi có kinh nghiệm giải quyết. Giữa một người chết và một người còn sống, nên bảo vệ người nào? Cố nhiên, không thể quý người chết hơn là kẻ sống. Dù người chết đó là ông gì đi nữa, đó, trường hợp hồi nãy, không xua tất cả mọi người đi, ở đó có thể chúng hồi mã tâm thương trở lại lắm. Chị Tâm càng khóc to, chị cố tiếng nén khóc và nói, vậy thì tôi đành ở lại đây thôi, chớ chi về trong đó làm gì nữa. Chị nói vậy sao được, người sống đóng vàng mà. Khi ra đi thì hai đứa còn bây giờ. Chiến tranh mà chị, sống nay chết mai, ai mà đoán cho được. Tôi được biết hai anh chị lấy nhau từ ở Hà Nội, anh người Nam cùng quận với tôi, nhưng anh ở An Thái cách tôi ba xã. Xin mở ngoặc, đến nay tôi vẫn còn nhớ tên anh, nhưng không rõ gia đình anh ở đâu để báo tin giùm. Xin đóng ngoặc. Còn chị Tâm là người Hà Nội, lại một cặp uyên ương Nam Bắc, nhưng giờ đây đã chích cánh dọc đường. Hai người định về tận quê nhà rồi sẽ làm đám cưới lại lần thứ hai để có sự chứng kiến của gia đình. Chị Tâm rất sung sướng với cái hình ảnh thấm thiết đó. Chị rất yêu mến đất nước miền Nam và đã nuôi hy vọng được vào Nam hồi còn đi học. Họ dự định sẽ xây một tổ hạnh phúc đơn sơ, bé nhỏ trong khói lửa. Họ sẽ săn sóc mẹ già và sống với nhau đến trọn đời. Bà mẹ người Nam sẽ rất yêu quý cô dâu miền Bắc. Đứa con trai đi xa hơn 10 năm, khi cất bước trở về, chỉ ước mơ có thế. Người con dâu mới đi vào một gia đình miền Nam cũng chỉ ước mơ giản đơn như thế, nhưng rồi điều không thành. Ai sáng suốt và trải đời, hãy tính giùm cho chị Tâm. Các ông lớn ông nhỏ ở miền Bắc ngồi trong phòng viết những bài hịch kêu gọi này, nọ, có dám nhìn nhận những sự thật xảy ra trên con đường này không? Tôi thì ngao ngán quá rồi, mắt tôi đã đầy hết cả những hình ảnh đau thương vừa mới xảy ra việc cậu em trai của Thu đó, bây giờ lại thêm chuyện biệt kích này. Rồi đêm đến, chúng tôi như những người nằm trong chơi vơi của sự đau thương cả phần hồn lẫn phần xác. Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, lúc bấy giờ trời có ánh trăng lờ mờ rọi qua những tàn cây dày đặc. Tôi thấy một cái hình người đứng bỏ tóc xõa, lặng chết như tượng đá. Tôi không dám cựa mình. Cái hình người ấy cứ đứng lặng ngắt như một cái bóng ma, ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống vai, xuống tóc mập mờ, hư ảo, như có như không. Sự đau khổ đã hóa thành người, hay con người quá đau khổ đã hóa đá. Vận mệnh đã gỡ tay chị ra khỏi sự bám víu của cuộc đời. Bỗng tôi nghe tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng kêu bị nén trong cổ họng chỉ bật ra ri rỉ như nước rịn ra từ những làn nứt của một hòn đá. Chị Tâm đã không còn sức để khóc gào nữa. Chị nói lẩm nhẩm những câu gì trong miệng không nghe được, rồi lại khóc, rồi lại nói. Sau cùng có lẽ nước mắt đã cạn, chị kể lể. Tôi chỉ nghe được một đoạn như sau. Anh ơi, sao anh nỡ chết bỏ em, chết tức tưởi, đau đớn làm vậy? Anh sắp về, đến quê rồi, mẹ già trông đợi, mà anh cứ mãi nằm lại đây, chẳng bao giờ về. Em còn sống đây, cũng như đã chết rồi, em đi với ai? Tôi nằm, không dám thở, chính lệm cả người. Bỗng cái bóng kia di chuyển, nó lù lù đi tới ít bước, rồi quay trở lại trên dấu chân cũ, ngồi gục đầu vào một gốc cây, rồi lại ngửa mặt lên trăng, làm cho những vệt tóc chảy ngược ra sau gáy trông rất ghê gợn. Tôi muốn gọi chị một tiếng, an ủi chị, nhưng tôi không dám, mà cứ nằm như thế cho đến lúc Thu kêu lên thất thanh. Hồng, Hồng đứng lại! Vệt đèn pin của Thu rọi vút theo một bóng người, và tiếng thét của Thu có vẻ yếu, có vẻ đuổi theo người kia. Em trốn thì chị tự dẫn. Bây giờ tôi mới hiểu ra, và tôi chạy vụt sang liều của Thu.
Thu đã nhòi người ra khỏi màn, một tay quơ đèn pin ra và lại quát. Em trở lại không? Em có trở lại không? Em trốn lần này thì chị sẽ chết ở đây cho em xem.
Cái bóng người hiện rõ trong vệt sáng xanh rẻ quạt, đó đúng là thằng Hồng. Tôi nhận ra hắn nhờ mái tóc bù xù của hắn. Thật là kỳ quái, cái thằng nhỏ trốn chị lại trở về tìm chị như một cái bóng ma. Mà Thu cũng ghê gớm thật, giá Thu không nói cái câu chuyện quyết hạch đó thì hắn không trở lại. Hắn đi chậm chậm như sợ phải đến gặp chị hắn. Còn Thu cứ lăm lăm chiếc đèn trong tay như sợ thằng em bất kham lủi mất. Nhưng không, hắn chỉ đi chậm chậm ít bước, rồi dường như không đè nén được tình cảm. Hắn chạy lao tới ngã vào lòng người chị, chiếc đèn trên tay Thu rơi xuống đất. Tôi muốn xem lại sự thật một lần nữa xem có phải là sự thật hay tôi đang nằm mơ. Tôi nhặt chiếc đèn soi vào cảnh tượng đó, quả thật cũng mái tóc hôm trước của thằng người kinh không. Thế là yên ổn, tôi trở về võng nằm, như nằm giữa hai gọng kềm tương phản. Một bên là tử biệt, một bên là trùng phùng, nhưng cả hai người đều trong đều khóc, Thu và chị Tâm. Chị Tâm vẫn còn lẩn vẩn ở đấy, tôi lắng nghe câu chuyện của hai chị em Thu. Sao em cứ trốn chị? Em không muốn cho chị trông thấy thằng người của em đã biến thành ngỗng. Rồi em định đi đâu? Thì em cứ lang thang trong rừng như em đã sống lâu nay. Nhưng sao hôm qua em biết chị mà em không nhìn chị? Em ghét chị lắm. Sao lại ghét? Đi vào làm gì trong này kia chứ? Sao? Chị không thấy con đường này nọ như thế nào à? Chị đâu có về. Em đã viết thơ bao nhiêu lá cho chị còn gì nữa? Kìa sao lại hờn? Chị có nhận được thư em đâu nào? Em có viết cho thầy mẹ, em có biết thầy mẹ ở nhà khổ sở vì em bao nhiêu không? Em biết chứ, nhưng tại sao em không trở về? Em như thế này, em không muốn trở về. Bây giờ, nếu chị đi về với em, thì em có cùng đi với chị không? Cái gì cơ? Chị sẽ đi về với em. Về đâu? Em ngớ ngẩn thế. Em thật không hiểu mà. Chứ em định về đâu? Nếu em có về, thì sẽ về đâu ngoài nhà mình? Thì chị cũng như em. Im lặng một lúc lâu, có lẽ Thu đang ôm đầu đứa em trai vào lòng mình và hai chị em cùng khóc. Một lát sau tôi lại nghe. Lâu nay em sống ở đâu? Ngoài rừng ra thì còn đâu hả chị? Lấy gì em ăn?
Ăn cắp.
Hả? Em nói gì?
Em ăn cắp để ăn. Ăn cắp gạo, ăn cắp thức ăn.
Của ai?
Của bệnh xá, của những người như chị đây này.
Trời, em làm những chuyện như vậy sao?
Đói mà chuyện gì không làm dám làm hả chị?
Trời ơi, em trai của chị.
Thôi, chị đừng có khóc, rồi em cũng khóc theo. Không nói chuyện được, em còn sống và gặp chị đây cũng là chuyện may.
Câu chuyện gián đoạn một chập, rồi tiếp.
Bây giờ chị định thế nào?
Về thôi em ạ.
Tại sao chị không đi theo đơn vị chị nữa à?
Còn em?
Hôi, em ớn lắm rồi, người ta bỏ em suýt chết. Bây giờ chẳng lẽ em lại lót tót chạy theo xin đi với họ?
Nhưng em có kế hoạch trở về như thế nào?
Em đã chuẩn bị lương khô xong, thế là đi.
Không gặp chị em có đi không?
Đi chứ, rủi quá. Nếu em về gặp chị ở Hà Nội thì em không cho chị đi vô đây bao giờ. Chung quanh đây có ai không? Họ nghe chị em mình bàn chuyện này nọ, họ báo cáo với Giao Liên thì chết hết đấy.
Không có ai đâu.
Cái anh gì đi vô trong bệnh viện hôm qua nay ở đâu? Anh ấy là...
Thôi bỏ chuyện đó đi, nói chuyện khác. Chị hỏi em nhé, tại sao em lại đi tìm đến chị trong lúc nửa đêm mà lại không cho chị biết? Và khi chị biết thì em giục chạy.
Em nhớ chị quá cơ. Lúc em gặp chị lần đầu tiên, em muốn kêu lên và chạy tới ôm chầm lấy chị mà khóc hết tất cả nước mắt cho chị. Nhưng không hiểu sao, lúc đó trong tình cảm em lại gợn lên một điều gì. Rồi em dừng lại, rồi em xa lánh chị. Em có ý định không cho chị gặp nữa. Nhưng rồi em không chịu đựng nổi sự xa cách đó. Lúc chị đã lên bệnh xá tìm em cũng trông thấy chị. Nhưng em không để cho chị thấy em. Em muốn theo dõi chị như một cái bóng ma.
em toàn nói gỡ. Thật mà, bây giờ em chẳng khác nào con quỷ rừng xanh, em phá phách, em gây rối loạn. Chị xem đồng đội của em đó bỏ bạn mình trong trường hợp như vậy, thế mà còn gọi nhau là đồng chí được à? Bây giờ em thù tất cả những ai em gặp trên con đường này. Em muốn lập một đảng cướp hùng cứ cả một vùng này, đánh tất cả, không đầu phục ai cả. Trời lại sáng như những buổi sáng khác. Thu ngồi bên cạnh cậu em trai sờ mái tóc, sờ má, sờ tay nó và cứ hỏi luôn mồm. Sao thế này em? Còn thằng bé thì cứ cười khải. Thì em đã bảo em là người rừng mà lái. Sao lại cái sẹo này? Chẻ củi thuê cho bệnh xá bị đứt. Sao lại chẻ củi thuê? Chẻ củi người ta mới cho ăn cơm chứ. Em có nhịn đói không? Ôi, cái đói là sòn quá. Cái gì mới không sòn? Đánh nhau, bắn nhau suýt chết. Trời, em không còn là ngày em của em ngày xưa nữa. Nhưng em vẫn là em của chị, cứ vui lòng không. Sao em lại hỏi chị thế? Vì em bây giờ không phải là em ngày xưa nữa, như chị nói. Thôi mà em. Buổi sáng ấy chúng tôi ăn cơm với nhau, cả ba không nói chuyện gì. Cơm xong thì thằng Hồng đòi về, Thu gắt. Em về đâu? Về bệnh xá, chỗ ở của em. Em ở đó bao lâu rồi? Gần một năm, nếu không có chị đến đây thì em sẽ ở mãi. Nhưng từ giờ phút này trở đi, chị nhất định không để em đi xa một bước. Nếu em cãi lại chị, thì em sẽ không còn trông thấy mặt chị nữa. Hồng, cậu bé có vẻ ngang ngạnh kỳ khôi, bây giờ bên chị đã trở nên ngoan ngoãn. Sự dịu hiền có sức thuyết phục và hoán cải. Hồng nói với chị bằng một giọng thân ái. Em xin lỗi chị, em hứa với chị như thế, nhưng em trở về để lấy đồ đạc, rồi mới thực hành ý định của em. Nếu chị kêu em ở đây mãi mãi rồi làm sao? Chị em mình sẽ chia nhau khẩu phần. Chị sẽ cắt đôi võng và dây võng ra. Thế là em được một cái võng để đánh mũi, để tránh mũi. Chị sẽ đắp chăn trùm đầu, còn em thì ngủ màn. Không, em không cần chăn màn. Mũi đòn sóc bây giờ vô hiệu quả đối với em rồi. Hai chị em cứ quấn quýt bên nhau mãi và bàn chuyện trở ra Hà Nội một cách công khai trước mặt tôi. Tôi không lấy làm lạ lùng gì, cho nên câu chuyện của hai chị em rất tự nhiên, Thu còn quả quyết về tôi. Anh ấy về Nam là vì quê hương của anh ấy trong Nam, chứ nếu anh ấy là người Hà Nội thì anh ấy cũng làm bê quai như mình. Sau khi nghe Hồng giải thích, Thu ưng chịu cho Hồng trở về, nhưng chỉ cho phép Hồng đi trong nội ngày rồi trở lại. Hồng cũng hứa chắc như vậy. Thu đưa cho Hồng một quãng, tôi cũng đi theo. Hồng và Thu cả hai chị em vui hẳn lên như đã trông thấy ngày sum họp của gia đình ngay trước mắt. Nếu bây giờ đi thì bao giờ tới Hà Nội em? Thu hỏi. Hồng đáp, chậm nhất là 60 ngày. Sao lâu thế? Thì phải trừ ngày bệnh, ngày nghỉ của chị. Lần vào chị đã mất gần 2 tháng rồi, bây giờ là yếu hơn trước. Không biết người ta có cho mình trở ra không? Cho ra thì cũng không bao giờ, nhưng mình trốn. Trốn cách nào? Mình cứ đi theo con đường mòn, nhưng đi gần đến trạm giao liên thì mình rẽ vào rừng, chỉ thế mà đi. Em có thuộc đường không? Thuộc chứ. Đường giao liên họ thay đổi liên miên, làm sao em biết được mà đi? Thằng Hồng bị một câu hỏi bất ngờ, cứ ậm ừ không trả lời suôn sẻ được, nhưng hắn cũng nhanh trí đáp. Đường ở trong miệng mình, chớ ở đâu mà không biết chị. Ở đây đâu có gặp ai mà hỏi đường. Bị bắt bí lần thứ hai, Hồng hơi cáo, Hồng gạt phắt. Thôi, chị để em lo, chị đừng lo. Rồi Hồng vụt khỏi tay, chạy vút về phía trước, nhưng Thu thét lên như bị một viên đạn đúng vào ngực. Thằng bé bỗng quay trở lại, Thu nắm tay nó rồi ôm chồng lấy nó khóc nức nở. Thôi đừng đi em ạ. Tại sao vậy chị? Em ở lại đây với chị, hoặc chị sẽ đi với em. Chị không thể vắng em.
Tôi nói với Hồng. Thôi, đừng đi nữa Hồng ạ, để chị Thu khỏi buồn. Anh khổ lắm, rồi chừng nào hai chị em thấy thuận tiện cho việc trở lại Hà Nội thì cứ đi. Anh không khuyên Thu đi tới, mà Thu trở lại cũng không can. Cuộc sống của một người bây giờ là tùy thuộc cá nhân người nấy. Ở đây không có ai giúp đỡ gì cho chúng ta, ngoài anh Giao Liên có một trách nhiệm duy nhất và độc nhất là dẫn đường. Hồng nói với Thu, chị cứ gàn mãi thế này, thì rồi chị em mình sẽ dậm chân ở mãi một chỗ không đi đâu được. Chị cứ theo anh đi về đi, rồi em sẽ trở lại. Nhưng em đi đường nào cơ? Em đi đường của em mà, chị sợ biệt kích phải không? Em đừng có dại mồm. Con đường biệt kích là con đường của em đây. Rồi Hồng lại đi. Tôi trở về với Thu, lòng buồn và nặng trĩu, toàn những chuyện bi đát bất ngờ. Từ lúc Hồng đi, Thu cứ hết đứng lại ngồi và trông chừng mặt trời. Mãi tới chiều, rồi trời tối hẳn không thấy Hồng trở lại, rồi cho đến khuya cũng không thấy. Thu cứ cào nhào. Thằng này nó hoang lắm rồi, đầu óc nó hỏng hết rồi anh ạ. À, em không nói nổi nó đâu, khổ lắm. Rồi tới lúc gần sáng, đang ngủ, bỗng nhiên tôi nhào xuống đất, chiếc võng bật lên và dây mắc tăng đứt tung ra như có bàn tay nào bứt thật mạnh. Ình, ình, ình liên hồi. Tôi như trái bóng nảy lia lịa trên mặt đất nghiêng ngửa, sàn qua sàn lại. Mà tôi là hạt gạo trên một cái sàn đang lắc mạnh. Thu ơi! Tôi muốn gọi nhưng mồm thốt không ra tiếng. Tôi cứ nằm miết xuống đất mà nghe những tiếng nổ hàng loạt, dài tưởng trận. Mưa bom đang rơi trên lưng mình. Tôi vừa ngóc lên thì lại ình, ình, ình. Tôi lại nằm mép xuống, nín thở, tay quờ quạng ôm chặt một gốc cây để khỏi bị tung ra xa. Chung quanh tôi, cây rung ào ào như bão dậy, có tiếng gọi nhau ý ới, thất thanh. Tôi mới biết rằng trận B-52 vừa qua ở gần mình quá, gần đến nỗi tưởng chính mình đang chịu trận bom ấy. Tôi lòng còn ngồi dậy và lại gọi, Thu ơi! Dạ em đây, có sao không em? Không sao cả. Bỗng Thu òa lên khóc mùi mẫn, tôi gặng hỏi mãi Thu mới bật ra tiếng nói. Chắc thằng Hồng chết quá, em đã bảo đừng đi mà. Trời ơi, em làm gì mà trời bắt em phải khổ như thế này. Làm sao tìm nó bây giờ? Lần này mà gặp nó, nhất định hai chị em sẽ trở lui ngay. Rồi trời sáng thiệt. Thu biến sắc, trong Thu như người đang ốm nặng. Tôi không biết làm gì, đành nằm thở dài. Có lẽ tai họa này chỉ có tiên thánh mới cứu thoát. Bất chợt nhìn sang tăng của Thu, tôi bỗng thấy chiếc nanh heo rừng mắc toàn ten ở ngay đầu võng của Thu. Tôi nói và trỏ vào chiếc nanh heo. Thằng Hồng nó tặng lại em kia kìa. Thu đang nằm bỗng nhìn lên, rồi Thu ngồi bật dậy với món đồ vật cầm nơi tay. Tôi nói, chiếc nanh heo đó quý lắm. Mang vào người đi em, có tai nạn sắp đến là em có thể biết được trước đấy. Người ta đeo nó như đeo bùa vậy. Thu lầm thinh, từ đôi mắt lệ rưng từng giọt xuống cái món đồ ly kỳ. Thu càng buồn, Thu cảm thấy như thằng Hồng tặng lại Thu món đồ này để làm kỷ niệm. Thu cứ sụt sịt khóc. Đến xế chiều hôm ấy thì anh chàng thiếu tá Kim đến, không phải anh ta tìm tôi, mà vì tôi trông thấy anh ta đi ngang nên tôi gọi. Anh ta ngồi xuống đất và nói ngay, sụt chết, cả tôi lẫn thằng Cường. Bom hả? Không phải, nó bỏ ngay bệnh xá đâu, nó bỏ ở đâu miệt cửa khẩu ấy mà. Nhưng sao lại anh và Cường suýt chết? Một trái bom văng vào khu bệnh xá, chỉ có một trái thôi, và là trái cuối cùng, nó bắn tung ra khỏi bãi chừng mấy cây số. Lúc đó tôi và bác sĩ Cường đang lụm cụm nấu nước uống trà. Tôi hỏi, anh có trông thấy mấy thằng em tôi về đó không?
Không thấy.
Ủa, sao nó bảo nó về đó kia mà?
Nếu hôm nay có nó thì tôi lôi nó cùng về Hà Nội luôn.
Thu hỏi Kim, anh không trông thấy nó về bệnh xá từ chiều hôm qua tới nay à?
Không thấy, cái thằng bé ấy đáng thương lắm.
Kim thở dài.
Cuộc sống tàn nhẫn một cách kỳ cục ở đây đã làm hỏng thằng bé. Nó thích đọc sách ghê, gặp sách gì cũng đọc. Thế mà bây giờ lại ra hồn thế đó. Nó đi suốt ngoài rừng. Một hôm nó nhặt được một cái nanh heo rừng chết rũ. Cái nanh cắm hẳn trong một thân cây, nghe người ta nói quý lắm, nó mới buộc dây đeo vào cổ. Thu nó một mình, thế thì nó không sao đâu. Hôm qua nó ra chơi ngoài này à? Kim hỏi. Dạ vâng, em ra tìm tôi, nhưng khi tôi trông thấy, nó lại lủi trốn. Ôi, thế thì không sao đâu, trận B-52 ở xa mà. Tôi hỏi Kim, thế bây giờ anh định đi đâu? Về Hà Nội. Chỉ có hai thầy trò thế này à? Tôi trỏ vào cậu cần vụ của Kim và hỏi, cậu này có giỏi đường rừng không? Thì đi từng chặng thôi, về báo cáo cho bộ tổng rõ tình trạng đường xá, để thế này lì lính chán chết hết. Đi 10 thằng vô tới nơi, chỉ còn 2-3 tên là cùng. Tôi đi tay không, có người giúp đỡ thế này mà còn lê lết huống gì pháo binh. Tôi tuôn ra ngay, không biết Trung ương nghĩ thế nào mà cho bộ đội và cán bộ đi trên một con đường thế này mà lại không đủ thực phẩm. Kim lắc đầu, chết vô lý nhiều quá. Thu ngồi thờ thẫn, có lẽ nghe Kim nói về Hà Nội và nếu có thằng Hồng thì y sẽ lôi nó cùng đi. Nếu nó đi thì Thu cùng đi với nó, nếu đi thì khổ gì Thu cũng xin chịu. Có chết rồi, Thu cũng còn cố lết tới vài bước để được gần Hà Nội thêm lên. Bỗng tôi quay lại với Thu. Kìa em, viết thư về nhà đi, gửi anh Kim mang về giùm cho, được không anh? Được, nhưng viết ngắn thôi, túi tôi bây giờ ít ra cũng trên chục bức. Toàn dân Hà Nội đi vô đây rồi bị mắc kẹt không gì được. Đứa nào đứa nấy kêu trời không thấu. Thu vội vã lấy bút ra, viết và tôi thì trò chuyện với Kim. Tôi hỏi, theo anh thì Trung ương có biết tình trạng của binh sĩ, cán bộ trên đường này không?
Biết chứ.
Biết sao không sửa? Sửa thế nào? Theo anh thì Trung ương phải sửa như thế nào? Tôi không hiểu như thế nào, nhưng nếu thế này thì đừng để cho quân và cán bộ đi. Kim thở dài, rồi anh nói, ở đây chưa phải là cái đỉnh gian khổ, thế mà bà con mình đã kêu thế, huống hồ vô tới một quãng nữa. Tôi không muốn nghe Kim kể những gian khổ ở phía trước mặt chúng tôi, những gian khổ mà chắc chắn chúng tôi phải chịu đựng, mà chúng tôi không muốn chịu đựng. Tôi hỏi, bao giờ thì anh đi?
Thì tôi đang đi đấy.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi phải trở ra Hà Nội. Ngược lại tôi sợ điều đó nữa là đằng khác. Nhưng tôi thương Thu, tôi đoán biết tâm trạng của Thu lúc này. Thu muốn đi lắm, nhưng đi làm sao được với một người mới quen. Nếu có cậu bé ở đây thì Thu nhất định đi ngay với nó, không có ai cản được. Chập sau, Kim từ giã ra đi. Trời trên đầu tôi thật nặng, dưới đất, chung quanh tôi cũng không có gì vui. Lấy rừng làm nhà, đó là một điều đã quen thuộc với chúng tôi, và chung quanh lúc nào cũng có vài chuyện vô lý xảy ra. Sương Trắng Trường Sơn, phần thứ 16 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.